Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát hành từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Mai Vân và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 21 tháng 8 năm 2013. Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Campuchia để củng cố trục liên kết Bắc Kinh-Phnom Penh. Tổng thống Hàn Quốc sẽ thăm Việt Nam vào thượng tuần tháng 9. Tại Trung Quốc, con trai một nguyên soái xin lỗi về thời kỳ cách mạng văn hóa. Vụ nước nhiễm xạ thất thoát tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị nâng lên mức nghiêm trọng. Tòa án Ai Cập trả tự do cho cựu Tổng thống Mubarak. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Khả năng Việt Nam sẽ quản lý dịch vụ liên lạc miễn phí qua Internet gây lo ngại kiểm duyệt gia tăng. Chính sách nhân quyền mâu thuẫn của Việt Nam, phân tích của giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Úc. Kính thưa quý vị, đến Phnom Penh từ tối hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và hôm nay đã được Thủ tướng Hun Sen nghênh tiếp. Theo các nhà phân tích, mục tiêu chuyến thăm của ông Vương Nghị không ngoài mục tiêu giữ chặt quốc gia Đông Nam Á này trong quỹ đạo của Bắc Kinh vào lúc Hoa Kỳ đang ngày càng quan tâm hơn đến khu vực.
Sau cuộc hội kiến kéo dài 2 tiếng đồng hồ giữa Ngoại trưởng Trung Quốc với Thủ tướng Campuchia, theo hãng tin Trung Quốc Tân Hoa Xã, thì ông Park So-kun, một bộ trưởng Campuchia, đã tuyên bố với báo chí rằng ông Hun Sen đã hết sức hoan nghênh chuyến thăm của ông Vương Nghị và cho rằng sự kiện này sẽ góp phần giúp hai nước tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác. Theo nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, vài hôm trước, lúc Ngoại trưởng Trung Quốc đến Phnom Penh, thì Bắc Kinh đã loan báo tặng cho nước bạn 4 máy scanner dùng để kiểm tra container trị giá 14 triệu đô la. Đây chỉ là giọt nước trong tổng số viện trợ gần 3 tỷ đô la mà Trung Quốc dành cho Campuchia trong hai thập niên gần đây. Một số nhà phân tích được nhật báo Hồng Kông trích dẫn đã cho rằng từ lâu nay Campuchia đã vươn lên thành đồng minh quan trọng nhất của Trung Quốc trong vùng Đông Nam Á, một mối quan hệ mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Hoa Kỳ đang càng lúc càng dấn thân mạnh mẽ hơn vào khu vực. Một trong những ví dụ nổi bật được tờ báo Hồng Kông nêu lên về sự liên kết chặt chẽ giữa Phnom Penh và Bắc Kinh là thái độ của Campuchia hoàn toàn ủng hộ quan điểm của Trung Quốc trong hồ sơ Biển Đông. Xin nhắc lại là vì đồng minh phương Bắc mà vào năm ngoái, Phnom Penh đã không ngần ngại đương đầu với các đồng minh Đông Nam Á khác để phá vỡ sự đồng thuận mà khối ASEAN luôn luôn tìm kiếm. Tuy nhiên, theo South China Morning Post, một số nhà phân tích đã cảnh báo hai nước Campuchia và Trung Quốc là không nên lặp lại sai lầm mà chính quyền quân sự trước đây tại Miến Điện và chính quyền Bắc Kinh đã phạm phải, đó là làm cho công luận lo ngại trước mưu đồ thực thụ của Trung Quốc.
Còn liên quan đến Việt Nam, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc vừa cho biết bà Park Geun-hye sẽ thực hiện một chuyến công du cấp nhà nước qua Việt Nam trong 5 ngày kể từ mùng 7 tháng 9. Tầm quan trọng của Việt Nam được phía Hàn Quốc nêu bật vì đây là chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên của bà Park Geun-hye từ ngày bà nhậm chức.
Tại Việt Nam, Tổng thống Hàn Quốc sẽ có những cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào ngày 9 tháng 9 và sẽ có những cuộc tiếp xúc với các ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo phủ Tổng thống Hàn Quốc, mục tiêu chuyến công du là nhằm thúc đẩy công cuộc hợp tác toàn diện với Việt Nam. Trong một bản thông cáo do Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc công bố, nổi bật trong chương trình nghị sự sẽ là cuộc đàm phán về một thỏa thuận tự do thương mại cùng có lợi và việc tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và công nghệ công nghiệp. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, từ ngày nhậm chức tổng thống đến nay, bà Park Geun-hye đã luôn luôn nhấn mạnh quyết tâm dùng các chuyến thăm ngoại giao và các cuộc gặp quốc tế để thúc đẩy lợi ích kinh tế của đất nước. Nữ tổng thống Hàn Quốc sẽ công du Việt Nam ngay sau khi ghé Nga tham gia hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 tại thành phố Saint Petersburg diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 9 năm nay.
Tại Trung Quốc, ông Trần Tiểu Lỗ, con trai nguyên soái Trần Nghị nổi tiếng, đã lên tiếng xin lỗi vì đã bức hại những người trong trường mình trong thời kỳ cách mạng văn hóa trước đây. Lời xin lỗi này được đăng trên một blog vào hôm thứ Hai và được một số báo chí Trung Quốc và Hồng Kông đưa lại hôm nay.
Trần Tiểu Lỗ đã bày tỏ sự hối hận đối với các thầy cô giáo, nhân viên và học sinh tại trường cũ là trường Trung học Bắc Kinh số 8 vì đã cầm đầu việc tố cáo và đưa nhiều người đi cải tạo lao động. Ông viết, ngày nay tôi muốn nhờ đến Internet để bày tỏ với họ lời tạ lỗi chân thành của tôi. Hết lời chữ. Ông Trần Tiểu Lỗ, 67 tuổi, là con của nguyên soái Trần Nghị, một trong 10 nguyên soái nổi tiếng của Trung Quốc. Trần Nghị vốn là đồng chí của Lâm Bưu từ thời còn hoạt động du kích, đã từng lãnh đạo Tân Tứ Quân chống lại quân Nhật và tiếp đến trong cuộc nội chiến Trung Quốc mà sau đó phe Cộng sản đã thắng vào năm 1949. Trở thành thị trưởng Thượng Hải rồi ngoại trưởng, Trần Nghị bị thanh trừng trong thời kỳ cách mạng văn hóa và qua đời năm 1972, đích thân Mao Trạch Đông chủ trì tổ chức tang lễ, và đó cũng là lần cuối cùng Mao xuất hiện trước công chúng. Lời tạ lỗi của Trần Tiểu Lỗ là sự kiện mới nhất trong một loạt những lời tạ tội của những người Trung Quốc đã từng sống qua thời kỳ 1966-1976 đầy biến động. Ông Trần Tiểu Lỗ nói rằng, cho dù có một số người tại Trung Quốc biện minh cho cách mạng văn hóa, nhưng việc vi phạm quyền con người một cách phi nhân không thể tái xuất hiện tại Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào. Cách mạng văn hóa cho Mao Trạch Đông khởi xướng để tái lập quyền lực của mình sau khi đã xảy ra nạn đói khủng khiếp do chính sách đại nhảy vọt gây ra, các tiểu tướng Hồng vệ binh đã bức hại các viên chức, trí thức, láng giềng và người thân, nhiều người bị lăng nhục nơi công cộng, thường là bị bắt đội mũ tay lừa hay các hình thức sỉ nhục khác, một số sau đó không chịu được đã tự tử. Tuy không có một con số chính thức nào được đưa ra, nhưng một nghiên cứu của phương Tây cho rằng chỉ riêng trong năm 1967 đã có đến nửa triệu người chết vì bị bắt hại.
Tại Nhật Bản, sự kiện nước nhiễm phóng xạ bị thất thoát từ hai ngày nay, đọng lại thành vũng trên nền nhà máy điện hạt nhân Fukushima, đã bị Cơ quan An toàn Nguyên tử của nước này đánh giá là nghiêm trọng. Định chế này đã nâng mức báo độ, mức nguy hiểm của vụ này lên bậc 3. Trên thang bậc 7 điểm của quốc tế về rủi ro hạt nhân, bậc 3 tương ứng với sự cố nghiêm trọng. Từ Tokyo, thông tín viên Frédéric Charles tường thuật.
300 tonnes d'eau hautement radioactive ont fui de l'un des réservoirs de stockage de la centrale de Fukushima.
300 mét khối nước nhiễm phóng xạ cao đã thoát ra từ một bể chứa nước đặt trong nhà máy Fukushima. Đây là lần đầu tiên một cơ quan pháp quy hạt nhân NRA đưa ra thông cáo báo động về mức độ nghiêm trọng của sự cố và sử dụng thang bậc quốc tế do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử ở Vienna thiết lập. Bậc 3 có nghĩa là mức độ nhiễm xạ rất quan trọng ở một khu vực mà trên nguyên tắc không bị nhiễm, với mức rủi ro đối với con người cao gấp 10 lần mức giới hạn trong một năm. Tập đoàn TEPCO cũng đã phải công nhận mức nguy hiểm này. Cho đến nay thì TEPCO, tập đoàn có trách nhiệm quản lý nhà máy Fukushima cũng như chính phủ Nhật đều luôn luôn tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng các vụ thất thoát nước nhiễm xạ. Thế nhưng từ khi TEPCO rút cuộc đã phải chấp nhận là từ 2 năm nay, 300 tấn nước nhiễm xạ được đổ ra mỗi ngày vào Thái Bình Dương. Điều đó đã phơi bày sự bất lực của tập đoàn này trong việc quản lý nước nhiễm xạ, làm dấy lên những phản ứng lo ngại từ nước ngoài. Hàn Quốc ngày hôm nay đã lên tiếng yêu cầu Tokyo phải giải thích rõ hơn là họ sẽ dùng phương thức gì để ngăn chặn không cho nước nhiễm xạ đổ ra biển khơi đến những vùng đánh cá.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Cũng liên quan đến vùng Đông Bắc Á, một diễn viên múa Bắc Triều Tiên đã bị tống vào địa ngục cải tạo 9 năm cùng với gia đình do biết được quan hệ giữa một bạn gái và con trai của lãnh tụ. Bản tin AFP hôm nay tường thuật những gì nạn nhân đã kể lại trước một ủy ban Liên Hiệp Quốc.
Kim Jong-sun năm nay 77 tuổi, đã trốn được khỏi Bắc Triều Tiên vào năm 2001, cùng với một số người tị nạn khác, nay bà ra làm chứng trước một ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc. Đây là lần đầu tiên tổ chức quốc tế chính thức xem xét vấn đề nhân quyền dưới triều đại họ Kim. Được biết, Bình Nhưỡng không nhìn nhận ủy ban trên, cấm đoàn đại biểu của ủy ban điều tra vào Bắc Triều Tiên. Trong thập niên 70, Kim Jong-sun thuộc giai cấp ăn trên ngồi trước ở Bình Nhưỡng. Bà kể, bà được trình diễn cho lãnh tụ Kim Il-sung xem và đi đây đi đó khắp nước. Trong số các bạn bè của Jong-sun có Song Hye-rim, một nữ diễn viên đã có chồng, năm 1969 trở thành người tình của Kim Jong-un, con trai và sẽ là người kế vị của lãnh tụ. Một hôm Hye-rim cho Jong-sun biết là sẽ chọn đến ở với Kim Jong-un. quan hệ của họ thuộc loại bí mật quốc gia, cho dù Song Hye-rim đã sinh được một con trai. Để đảm bảo rằng bí mật này không bao giờ được tiết lộ, chế độ bàn sử dụng biện pháp trừng phạt. Năm 1970, nữ diễn viên bị công an triệu tập, giam giữ và thẩm vấn suốt 2 tháng trời về những gì cô biết về các lãnh đạo cao cấp. Dung Sung không khai gì cả, nhưng sau đó cô cùng với cha mẹ và 4 đứa con bị gửi đến Châu Đốc, một trại cải tạo nằm ở vùng núi hẻo lánh tại miền Đông Bắc. Nữ diễn viên kể lại, thậm chí họ cũng không buồn nói là tôi phạm tội gì, họ chỉ nói là tất cả lẽ ra phải chết, nhưng người ta cho phép được sống nhờ lòng khoan dung vô biên của lãnh tụ. Bị buộc phải lao động không ngơi nghỉ, ăn uống thiếu thốn, bị đánh đập và tra tấn, những người tù gục chết như ruồi. Cha mẹ của Kim Jung Sun qua đời trong trại 1 năm sau đó, một trong các con trai của cô bị chết đuối, còn đứa con gái bị tách ra giao cho một gia đình nông dân nuôi, không bao giờ cô có thể gặp lại con. Được trả tự do năm 1979, nhờ sự can thiệp của một viên chức quân đội cao cấp, Kim Jung Sun trốn được khỏi Bắc Triều Tiên vào năm 2001. Trước ủy ban điều tra, Kim Jung Sun kết luận, những người sống tại một nước tự do không bao giờ thực sự hiểu được những gì diễn ra trong các trại cải tạo lao động này.
Vào lúc tình hình đang sôi bỏng, một tòa án Ai Cập vào hôm nay đã chấp nhận yêu cầu được trả tự do có điều kiện của cựu Tổng thống Hosni Mubarak trong khuôn khổ một vụ án làm giàu bất chính. Một nguồn tin từ Pháp đã cho AFP biết như trên.
Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ ông Mubarak có sẽ được thực sự tự do hay không. Viện công tố có thể kháng cáo, nhưng tại thời điểm hiện nay chưa thể biết được điều này, và những cáo buộc mới cũng có thể được đưa ra sau mỗi quyết định trả tự do có điều kiện cho ông Mubarak, khiến Tổng thống bị nhân dân nổi dậy lật đổ vào đầu năm 2011 vẫn phải tiếp tục ở tù. Ông Mubarak đã được tự do có điều kiện trong 3 vụ án khác với lý do đã quá thời hạn tạm giam tối đa. Ông bị cáo buộc các tội danh sát hại người biểu tình và tham nhũng, và đến nay phiên tòa vẫn chưa được mở. Quyết định trả tự do hôm nay liên quan đến 4 vụ án cũng với tội danh tham nhũng.
Tối hôm qua rạng sáng nay, chính quyền Syria đã ném bom xuống vùng Damas và đã sử dụng vũ khí hóa học. Theo nguồn tin của phe đối lập, Liên minh Dân tộc Syria, hơn 650 người đã thiệt mạng, đã có nhiều phản ứng của quốc tế. Anh Quốc đã quyết định đưa vấn đề này ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria gần gũi với phe đối lập cho biết không quân Syria đã oanh tạc các vùng đông và tây Ghouta, đồng thời với các vụ nã pháo vào đây của quân đội Syria. Đa phần vùng Ghouta hiện do phe đối lập kiểm soát. Tuy nhiên, có nhiều bản tổng kết khác nhau về thiệt hại nhân mạng. Vào trưa nay, thì Đài quan sát nhân quyền Syria nói có hơn 100 người chết và số nạn nhân còn tăng thêm. Đầu chiều nay, thì Liên minh Dân tộc Syria đưa ra con số tạm thời là 650 nạn nhân và nói đến việc có nhiều người chết trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học. Trong khi đó, thì tổ chức điều phối các ủy ban nhân dân, một chi nhánh của phe đối lập, cũng tố cáo việc sử dụng vũ khí hóa học. Một số băng video được đưa lên Internet cho thấy có những người chết được quay là nạn nhân của vũ khí hóa học. Ngay lập tức, Damas đã bác bỏ những lời cáo buộc này. Hãng tin Sana, cơ quan thông tấn chính thức của chính quyền, khẳng định các thông tin về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Ghouta là hoàn toàn bịa đặt, và cho đấy là ý đồ của một số phương tiện truyền thông ủng hộ khủng bố, như các kênh truyền hình Al Jazeera và Al Arabiya, nhằm ngăn cản Ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc về vũ khí hóa học thực hiện công việc của mình. Vụ oanh tạc xảy ra trong bối cảnh một nhóm các điều tra viên của Liên Hiệp Quốc đã tới Syria ngày 18 vừa qua để thu thập các bằng chứng về việc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột này. Liên đoàn Ả Rập đã yêu cầu phái đoàn điều tra Liên Hiệp Quốc đến vùng Damas ngay lập tức. Lãnh đạo Liên minh Dân tộc Syria kêu gọi Hội đồng Bảo an nhóm họp khẩn cấp để xem xét vụ thảm sát. Đề nghị này dường như được chính quyền Luân Đôn ủng hộ. Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết sẽ đưa vấn đề này ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Còn tại Hoa Kỳ, vụ Snowden như vẫn mang tính chất thời sự gay gắt. Theo tiết lộ của báo The Wall Street Journal, cơ quan an ninh quốc gia Mỹ tức là NSC, có khả năng kiểm soát và theo dõi 75% lưu lượng thông tin trên Internet tại Hoa Kỳ.
Trích lời của một số nhân viên tình báo đương nhiệm và đã nghỉ hưu thuộc Cơ quan An ninh Quốc gia NSA, The Wall Street Journal cho biết tỷ lệ 75% này cao hơn mức mà chính quyền Hoa Kỳ đưa ra sau các tiết lộ của Edward Snowden, cựu nhân viên NSA, về những chương trình theo dõi, nghe lén của tình báo Mỹ. Vẫn theo tờ báo, tình báo Mỹ lưu giữ nội dung một số thư điện tử của các công dân Hoa Kỳ theo dõi và nghe các cuộc điện thoại qua Internet. Do vậy, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ hầu như có thể kiểm soát, theo dõi toàn bộ các thông tin truyền tải trên Internet một khi được tư pháp cho phép. Trả lời hãng tin Reuters qua thư điện tử, NSA cho biết là nhiệm vụ của cơ quan này tập trung vào cuộc đấu tranh chống những kẻ thù nước ngoài muốn phá hoại đất nước, đồng thời chú trọng đến việc bảo vệ đời tư của công dân Hoa Kỳ. NSA cũng đã nhiều lần khẳng định là các chương trình theo dõi, kiểm soát thông tin là hoàn toàn hợp pháp và theo luật pháp Hoa Kỳ.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Việt Nam muốn quản lý dịch vụ liên lạc miễn phí qua Internet, nỗi lo ngại kiểm duyệt gia tăng. Nhân một cuộc họp ngày 7 tháng 8 vừa qua về giá cước điện thoại quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo cho Bộ Thông tin và Truyền thông là cần sớm ban hành chính sách quản lý các dịch vụ liên lạc miễn phí qua mạng Internet. Nội dung yêu cầu này được nêu lên trong thông báo 312/TB-VPCP đề ngày 16 tháng 8. Xuất phát từ yêu cầu của các tập đoàn viễn thông nhà nước Việt Nam đang sợ bị thiệt hại, đề nghị này đã tạo ra lo ngại về khả năng chính sách mới sẽ lại là một công cụ kiểm duyệt Internet. Trong thời gian 1-2 năm gần đây, các dịch vụ nhắn tin, gọi điện thoại miễn phí thông qua đường Internet, thuật ngữ tiếng Anh là OTT, đã ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam. Các công cụ như Viber, Line, WhatsApp gắn trên điện thoại thông minh càng lúc càng được nhiều người sử dụng. Tình hình này đang tác hại đến doanh thu của các tập đoàn, công ty điện thoại truyền thống trong nước. Đặc biệt, trong bối cảnh lượng người dùng smartphone có xu hướng gia tăng. Hãng tin Anh Reuters dựa theo một báo cáo từ Google cho biết là Việt Nam hiện đã có 17 triệu người dùng điện thoại thông minh. Theo Reuters, phát biểu với báo chí trong nước, một đại diện của Viettel, một trong những nhà cung cấp mạng điện thoại lớn nhất của Việt Nam, đã báo động là Viettel có thể mất đến 50% doanh thu nếu tất cả 40 triệu khách hàng của tập đoàn này sử dụng Viber thay vì dùng các dịch vụ gọi điện thoại hay gửi tin nhắn truyền thống. Báo chí Việt Nam cũng trích lại một số lời báo động từng được các tập đoàn Việt Nam đưa ra công khai. Theo đó, do sự phát triển của các dịch vụ OTT trong thời gian qua, Viettel và Mobile Phone đã bị thất thu khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi năm, trong lúc VNPT cũng bị mất từ 9 cho đến 10% doanh thu. Các tập đoàn này do đó đã yêu cầu chính quyền sớm ban hành chính sách quản lý các dịch vụ OTT. Trước mắt, có ý kiến cho rằng nhà nước nên nghiêm cấm việc dùng các dịch vụ này, vốn do các hãng ngoại quốc không có văn phòng tại Việt Nam cung cấp. Theo một số chuyên gia Việt Nam, việc sử dụng các công cụ này đặt ra vấn đề gọi là an ninh chủ quyền Việt Nam. Đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng như vậy đã đáp ứng yêu cầu sớm ban hành chính sách, nhưng không thấy đề cập đến yêu cầu cấm đoán. Cho dù vậy, theo hãng Reuters, chủ trương kiểm soát dịch vụ OTT có thể khiến cho những lo ngại về sự kiểm duyệt của Đảng Cộng sản gia tăng, vào lúc Việt Nam đã nhiều lần bị chỉ trích vì các biện pháp bị cáo buộc là nhằm kiềm chế tự do ngôn luận và trấn áp các blogger đã dám chỉ trích chế độ độc đảng. Thái độ quan ngại càng tăng khi chỉ đạo của Thủ tướng Việt Nam, theo Reuters, đã không giải thích rõ ràng những gì chính phủ dự định tiến hành, tương tự như nhiều quy định khó hiểu khác, trong lúc truyền thông nhà nước lại gợi lên khả năng cấm tất cả các dịch vụ miễn phí này. Một nguyên do khác gây lo ngại là tuyên bố của Thủ tướng Dũng được đưa ra 2 tuần sau khi chính phủ ra lệnh cho tất cả các mạng web nước ngoài, trong đó có Facebook, là phải đặt ít nhất là 1 máy chủ ở Việt Nam. Reuters đã trích lời một nhà ngoại giao xin giấu tên, nhấn mạnh rằng điều này tương tự như một bước mới của chính phủ nhằm kiểm duyệt người dùng Internet. Một khi không thể kiểm soát được, thì họ sẽ chặn tất cả, hết lời dẫn. Ả Rập Xê Út vào tháng 6 vừa qua đã cấm Viber sau khi gặp khó khăn trong việc kiểm soát và trước tình hình các công ty viễn thông được phép hoạt động bị thất thu. Tuy nhiên, trả lời hãng Reuters, ông John Boom Park, giám đốc điều hành của hãng NHN Việt Nam, nhà phát triển ứng dụng Line của Nhật Bản, đã có nhận định lạc quan hơn. Theo ông, sẽ không có lệnh cấm vì xin trích. Chính phủ Việt Nam có nhiều lựa chọn khác như yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ OTT hợp tác với các tập đoàn viễn thông Việt Nam. Hết lời dẫn. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, sau một điểm báo của Thu Hằng là tạp chí của Trọng Thành nói về việc giảng dạy môn triết học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam, một chủ đề gây tranh luận. RFI phỏng vấn một số nhà nghiên cứu, nhà giáo và sinh viên. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần phân tích của giáo sư Kak Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc, theo đề tài Chính sách nhân quyền mâu thuẫn của Việt Nam.
Chính sách nhân quyền của Việt Nam được đánh dấu bằng những mâu thuẫn và nghịch lý thể hiện qua việc tăng cường mở cửa nhưng tiếp tục chấn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến. Để làm rõ vấn đề này, giáo sư Kak Thayer đưa ra 3 giả thuyết. Bài viết được đăng trên trang web Asian Currents thuộc Hiệp hội Nghiên cứu Châu Á của Úc tháng 8 năm 2013.
Theo giáo sư Thayer, Hiến pháp Việt Nam năm 1992 có điều khoản về tự do ngôn luận. Điều 69 quy định, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật. Mâu thuẫn trong thực hiện chính sách phát sinh từ điều 4 về việc thành lập một hệ thống chính trị độc đảng. Điều này quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đồng thời Việt Nam phải đối mặt với một nghịch lý lớn. Kể từ đại hội đảng gần đây nhất được tổ chức vào đầu năm 2011, Việt Nam đã tìm cách chủ động hội nhập vào hệ thống toàn cầu. Do tìm cách mở rộng quan hệ với Hoa Kỳ và châu Âu, Việt Nam đã phải chịu áp lực yêu cầu cải thiện tình hình nhân quyền. Nghịch lý lớn là ở chỗ, tình hình nhân quyền Việt Nam đã trở nên tồi tệ, không được cải thiện trong những năm gần đây, do đó gây khó khăn hơn cho mục tiêu tự đề ra là chủ động hội nhập quốc tế. Bởi vì Việt Nam là một nhà nước độc đảng, không có cơ quan độc lập để bảo đảm là các quyền tự do nêu trong điều 69 được tôn trọng. Những mâu thuẫn vốn có của thực tế chính trị này đã dẫn đến tình hình hiện nay, mở cửa chính trị chưa từng thấy thông qua Internet và chấn áp cùng đồng thời tồn tại.
Sau khi trích dẫn các nhận định của Amnesty International, Bộ Ngoại giao Mỹ về tình hình nhân quyền và những mâu thuẫn của Việt Nam trong việc thực hiện chính sách nhân quyền, giáo sư Kak Thayer đưa ra ví dụ về chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang hồi cuối tháng 7 vừa qua. Giờ đây thì mọi người biết rằng vào cuối tháng 3 và tháng 4 năm 2013, các quan chức Mỹ và Việt Nam đã bắt đầu thảo luận về chuyến viếng thăm Mỹ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ Việt Nam kể từ 6 năm qua. Hoa Kỳ chính thức ngỏ lời mời vào tháng 7 và Việt Nam đã chấp nhận. Không có bằng chứng nào cho thấy Việt Nam đã tìm cách dàn xếp chuyến thăm của ông Sang bằng cách thả bất kỳ các nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng nào. Có một dấu hiệu mong manh, ngày 8 tháng 7, chính quyền Việt Nam đột ngột hoãn phiên tòa xét xử nhà hoạt động vì dân chủ nổi tiếng, luật sư Lê Quốc Quân.
Tuy nhiên, vẫn trong sự mâu thuẫn, Việt Nam tiếp tục đàn áp các nhà bất đồng chính kiến, có thể gây ra rủi ro cho chuyến viếng thăm Washington của Chủ tịch Sang. Trong tháng 5, tháng 6, Việt Nam kết án và áp đặt bản án khắc nghiệt đối với hai sinh viên đại học Nguyễn Phương Nguyên và Đinh Nguyên Khả, và bắt giữ ba blogger nổi tiếng Đinh Nhật Uy, Trường Duy Nhất, Phạm Viết Đào, nâng tổng số tù nhân chính trị và các blogger bị bắt trong nửa đầu năm 2013 lên tới 46 người.
Tổng thống Obama và Chủ tịch Sang đã gặp nhau tại Nhà Trắng ngày 25 tháng 7. Trong cuộc họp báo chung, Tổng thống Obama tuyên bố, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất thẳng thắn về sự tiến bộ mà Việt Nam đang thực hiện và những thách thức tồn tại. Ông Sang thừa nhận sự khác biệt và tiết lộ rằng Tổng thống Obama hứa sẽ làm hết sức mình để tới thăm Việt Nam trước khi hết nhiệm kỳ. Một tuyên bố chung được công bố sau cuộc gặp xếp vấn đề nhân quyền đứng hàng thứ 8 trong số 9 chủ đề thảo luận. Hai nhà lãnh đạo ghi nhận lợi ích của đối thoại thẳng thắn và cởi mở để tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thu hẹp các bất đồng về nhân quyền. Không thấy đề cập đến những vấn đề nhân quyền mà Tổng thống Obama nêu lên. Điểm thứ 8 của tuyên bố chung dành 7 trong 9 dòng để tổng kết những gì Chủ tịch Sang đã thảo luận với đồng nhiệm Mỹ. Đáng chú ý, Chủ tịch Sang khẳng định rằng Việt Nam sẽ ký Công ước Liên Hiệp Quốc chống tra tấn và sẽ mời báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo và tín ngưỡng đến thăm Việt Nam vào năm 2014. Chuyến thăm của Chủ tịch Sang đã bị lu mờ bởi một cuộc tuyệt thực kéo dài của nhà hoạt động chính trị Nguyễn Văn Hải. Ông Hải thành lập câu lạc bộ các nhà báo tự do và hoạt động vì nhân quyền và cải cách dân chủ. Mặc dù có các quy định về tự do ngôn luận trong hiến pháp, ông đã bị kết án tù 12 năm vì tiến hành tuyên truyền chống lại nhà nước xã hội chủ nghĩa thông qua các blog trên Internet và các bài trên các đài phát thanh nước ngoài. Khi ông Hải bị bắt giam, Tổng thống Obama công khai kêu gọi trả tự do cho ông. Ông Hải bắt đầu tuyệt thực vào cuối tháng 6 để phản đối cách đối xử với ông ở trong tù, trong đó có việc kéo dài thời gian biệt giam. Hai ngày sau khi Chủ tịch Sang kết thúc chuyến thăm Mỹ của ông, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao của Việt Nam thông báo là họ sẽ điều tra những lời tố cáo của ông Hải. Ông Hải đã chấm dứt cuộc tuyệt thực vốn kéo dài trong 35 ngày.
Vậy làm thế nào có thể giải thích được những mâu thuẫn trong việc thực hiện chính sách nhân quyền của Việt Nam? Hơn nữa, làm thế nào có thể giải thích được nghịch lý là Việt Nam tìm cách gia tăng quan hệ với Mỹ, đồng thời cùng lúc lại đẩy mạnh trấn áp? Về những mâu thuẫn và nghịch lý của Việt Nam, có thể có 3 giải thích. Những giải thích sau đây không loại trừ lẫn nhau.
Trước tiên, việc tiếp tục đàn áp chính trị là kết quả của quá trình quan liêu của Bộ Công an. Khi một nhà hoạt động chính trị thu hút sự chú ý, Bộ Công an thường bắt đầu lập hồ sơ qua việc thu thập chứng cứ. Sau khi Bộ Công an xác định rằng một nhà bất đồng chính kiến đã vi phạm luật an ninh quốc gia được diễn đạt một cách mơ hồ của Việt Nam, cơ quan này bắt đầu một chiến dịch đe dọa và sách nhiễu nhà bất đồng chính kiến và gia đình, bạn bè của người bất đồng chính kiến. Nếu nhà bất đồng chính kiến từ chối sự kiểm tỏa của Bộ Công an, thì Bộ này tìm kiếm sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền cao hơn để bắt giữ và tổ chức một phiên tòa. Tại sao một số người chống đối bị đàn áp trong khi những người khác được phép phát biểu ý kiến tương tự mà không bị trả thù? Nói một cách khác, tại sao lại có sự mâu thuẫn giữa gia tăng mở cửa và tiếp tục đàn áp? Việt Nam công khai đẩy mạnh Internet và khuyến khích các công dân nói lên một số vấn đề. Tuy nhiên, các nhà bất đồng chính kiến sẽ là đối tượng bị trấn áp nếu họ vượt qua làn danh đỏ mà ai cũng biết như tiếp xúc với người Việt hải ngoại, đặc biệt là các nhóm hoạt động chính trị như Việt Tân mà chế độ coi là phản động. Tóm lại, Bộ Công an kết luận rằng những nhà bất đồng chính kiến là một bộ phận của âm mưu diễn biến hòa bình. Theo đó, các lực lượng thù địch bên ngoài liên kết với bọn phản động trong nước để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Một giải thích khác cho rằng, sự mâu thuẫn trong việc đồng thời mở cửa và trấn áp là đấu đá trong nội bộ Đảng Cộng sản. Các nhà bất đồng chính kiến, đặc biệt là các blogger, nếu có vấn đề nhạy cảm liên quan đến tham nhũng, gia đình trị và lợi ích kinh doanh của các nhân vật chính trị hàng đầu. Trong những trường hợp này, các nhà bất đồng chính kiến bị lôi ra để trừng phạt theo lệnh của các quan chức cao cấp của Đảng hay những người ủng hộ họ. Nói cách khác, các tính toán cân nhắc chính trị nội bộ là động lực chính của hoạt động trấn áp.
Giải thích thứ ba cho rằng, việc đàn áp chính trị gia tăng tại Việt Nam được chỉ đạo bởi những người bảo thủ trong Đảng, tìm cách cản trở, gây rối, nếu như không phá hoại, sự phát triển mối quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Ví dụ, người ta cho rằng các nhân vật bảo thủ trong đảng chỉ huy cuộc đàn áp các blogger hồi tháng 6 để phá hoại chuyến thăm Washington đầu tiên của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Các nhân vật bảo thủ trong đảng sợ rằng quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ sẽ làm cho quan hệ với Trung Quốc xấu thêm. Đặc biệt, họ nhắm vào các blogger và các nhà hoạt động, những người chỉ trích việc xử lý mối quan hệ với Trung Quốc của chính phủ. Các nhân vật bảo thủ trong đảng bác bỏ áp lực của Mỹ về nhân quyền, kêu gọi Hoa Kỳ gia tăng tài trợ để giải quyết những di sản chiến tranh, bom mìn và chất độc da cam, và đề nghị chấm dứt phân biệt đối xử, cấm vận vũ khí. Lời giải thích thứ ba này giải thích nghịch lý của việc vì sao Việt Nam không giải quyết hồ sơ nhân quyền để củng cố quan hệ quốc phòng với Hoa Kỳ trong bối cảnh có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông.
Toàn văn bài viết của giáo sư Thayer được dịch và đăng trên trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr.
Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Campuchia để củng cố trục liên kết Bắc Kinh - Phnom Penh. Tổng thống Hàn Quốc sẽ thăm Việt Nam vào thượng tuần tháng 9. Tại Trung Quốc, con trai một nguyên soái xin lỗi về thời kỳ cách mạng văn hóa. Vụ nước nhiễm xạ thất thoát tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị nâng lên mức nghiêm trọng. Tòa án Ai Cập trả tự do cho cựu tổng thống Mubarak. Mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam sẽ quản lý dịch vụ liên lạc miễn phí của Internet, lo ngại kiểm duyệt gia tăng. Chính sách nhân quyền mâu thuẫn của Việt Nam, phân tích của giáo sư Khan Thayer, Học viện Quốc phòng Úc. Sau đây, Thu Hằng sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo. Vương quốc Anh là bãi đỗ lý tưởng của người nhập cư, bất hợp pháp hay hợp pháp, để thực hiện ước mơ có việc làm và thu nhập cao. Nhật báo La Khoa quan tâm tới chính sách chống nhập cư bất hợp pháp tại quốc gia này dưới tựa đề Tại Anh, các chiến dịch cổ động người nhập cư hồi hương. Tác giả bài phóng sự có mặt tại Wembley, thuộc Wigan ở ngoại ô London. Khu vực này nổi tiếng vì sự pha trộn sắc tộc. Theo thống kê năm 2011, chỉ 18% dân số của Wigan là người Anh da trắng. Con số này là nguyên nhân khiến chính phủ của Thủ tướng Đảng Bảo thủ David Cameron tung chiến dịch cổ động người nhập cư bất hợp pháp hồi hương. Không chỉ ở Bren, mà ở các khu vực khác của vùng ngoại London, người ta nhìn thấy nhiều chiếc xe tải nhỏ diễu hành khắp phố, trên thùng xe ghi, sống bất hợp pháp tại Anh, hãy về nước hay bị bắt, hoặc 106 người đã bị bắt trong khu phố của bạn. Con số này hẳn khiến nhiều người chùn bước. Bắt đầu từ ngày 22 tháng 7, chiến dịch bị ngừng do có quá nhiều đơn phản đối. Mặc dù nhằm vào người nhập cư bất hợp pháp, song tại một khu toàn người Anh gốc nước ngoài và người lao động hợp pháp ngoại quốc như Wembley, mọi người đều có cảm giác bị liên quan. Một giáo sư xã hội học tại London School of Economics trong buổi phỏng vấn với báo La Khoa nhận định về thực tế lao động của người nhập cư và ảnh hưởng đối với nền kinh tế Anh. Ông cho biết cấu trúc xã hội Anh đã thay đổi và tầng lớp trung lưu ngày càng đông hơn. Công việc lao động phổ thông không được người Anh quan tâm tới. Người nhập cư thường đảm nhận những vị trí này, chính vì thế, không hề có sự cạnh tranh việc làm với người Anh chính gốc. Thậm chí, nếu có làm chung trong cùng một địa điểm thì cũng có sự phân biệt rõ ràng, như trong lĩnh vực nhà hàng, người Anh chính gốc làm ở ngoài phòng ăn, còn người nhập cư nước ngoài làm trong bếp. Người Anh bản địa không muốn làm những công việc thấp kém vì ngoài vấn đề lương ít và nặng nhọc còn là vấn đề danh dự. Theo nhận định của giáo sư xã hội học, đơn thương độc mã tới Anh hoặc có gánh nặng gia đình, người nhập cư buộc chấp nhận mọi công việc và thời gian làm việc để kiếm sống. Nhiều người có học, sẵn sàng làm những công việc trái ngành nghề. Về những ý kiến cho rằng người nhập cư lạm dụng chính sách xã hội tại Anh, giáo sư đánh giá là sai, vì những người này lao động và đóng thuế. Trong số những người nhập cư có rất nhiều thanh niên, và họ thường ít sử dụng hệ thống y tế.
Báo La Khoa quay sang so sánh với tình hình nhập cư tại Pháp trong bài Tại Pháp, vấn đề hội nhập đứng hàng đầu, người nhập cư là một trong những mối bận tâm của chính phủ, vì có nhiều ý kiến cho rằng người nhập cư cạnh tranh việc làm với người Pháp. Theo một thăm dò do viện CSA thực hiện, 70% người Pháp cho rằng vấn đề nhập cư khiến họ khó tìm được việc làm. dù không có làn sóng nhập cư ồ ạt từ Đông Âu sang như các nước Anh và Đức, Pháp cũng đón nhận một số lượng lớn người Ba Lan, Hungary và Romania khi các quốc gia này gia nhập Liên hiệp châu Âu. Một mặt, chính phủ Pháp tỏ ra nới lỏng vấn đề người nhập cư Đông Âu có tay nghề, mặt khác lại chặt tay với nạn người du mục Roms móc túi và mại dâm.
Báo Le Figaro cũng quan tâm tới vấn đề nhập cư mà Bộ trưởng Manuel Valls nêu lên ngày hôm qua trong bài Vấn đề đoàn tụ gia đình, cửa vào của người nước ngoài. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp cho biết phải xem xét lại chính sách nhập cư và chính sách đoàn tụ gia đình của Pháp. Chính phủ sẽ thắt chặt điều kiện để người nhập cư muốn đón vợ hoặc chồng và con cái tới đoàn tụ. Họ buộc phải sống tại Pháp tối thiểu là 18 tháng, còn đối với người Algeria là 12 tháng. Theo số liệu thống kê mà tờ báo đưa ra, năm 2012, Pháp cho phép 193.655 người nhập cư, trong đó 86.777 người tới đoàn tụ gia đình và 59.152 sinh viên.
Việc báo Guardian tiếp tục đăng những tài liệu mà kẻ thù Snowden của Mỹ cung cấp khiến nhà phố Downing không hài lòng. Cú điện thoại của một quan chức cấp cao trong chính phủ Anh yêu cầu và hù dọa tổng biên tập phải hủy những thông tin mà tờ Guardian có trong tay đã khiến nhà báo này quyết định công bố rộng rãi những lời đe dọa trên. Báo chí Pháp ra ngày hôm nay rất quan tâm tới sự kiện này.
Các báo Le Monde, Le Figaro, Libération và L'Humanité đồng loạt tóm tắt sự việc dẫn tới vụ bắt giam bạn trai của nhà báo Glenn Greenwald, tác giả của những bài báo gây chấn động tình báo Anh. Cách đây hai tháng, tổng biên tập tờ Guardian Alan Rusbridger nhận được điện thoại yêu cầu trao lại cho nhà cầm quyền hoặc phải hủy hết các tài liệu mà Edward Snowden gửi cho báo với lý do họ đùa đủ rồi. Một tháng sau, tờ báo nhận được lời dọa của chính phủ sẽ đưa ra truy tố. Ban lãnh đạo tờ Guardian cuối cùng đã nhượng bộ, chấp nhận hủy các đĩa cứng lưu tài liệu tối mật nêu trên. Trong bài báo của mình, tổng biên tập cho biết, hai chuyên gia an ninh của GCHQ, tương đương với cơ quan NSA của Mỹ, theo dõi quá trình phá hủy các đĩa mềm dưới tầng hầm của Guardian, để chắc chắn rằng không còn mảnh nhỏ nào có thể lắp lại được và lọt vào tay tình báo Trung Quốc. Điều nực cười là ở thời đại tin học như hiện nay, tình báo Anh vẫn ngây thơ nghĩ rằng hủy đĩa mềm như thế là xong. Guardian đã sao chụp và gửi chúng cho cộng tác viên ở nước ngoài lãnh thổ Anh Quốc. Tổng biên tập Guardian cho biết, chúng tôi sẽ tiếp tục một cách chậm rãi và cẩn trọng cuộc điều tra của mình về những tài liệu của Snowden, nhưng đơn giản là không phải từ London. Tờ Le Figaro hài hước nhận xét rằng, đọc diễn đàn của tổng biên tập tờ Guardian như đọc truyện trinh thám hay tương tự các đọc vụ của James Bond. Còn tờ Les Echos, trong bài tranh cãi về sức ép đối với báo Guardian, cho biết phe đối lập yêu cầu chính phủ phải giải trình về vấn đề này. Sau những công bố trên của mình, tờ Guardian nhanh chóng bị chính phủ trả đũa. Ngày 18 tháng 8 vừa qua, bạn trai của nhà báo Glenn Greenwald, tác giả của những bài công bố tin mật, đã bị bắt tại sân bay khi từ Berlin trở về. Vụ việc này đã gây nên sự vấn nộ bên kia bờ biển Mons và khẳng định sự hợp tác giữa London và Washington về vấn đề nghe lén. Cảnh sát lấy lý do chống khủng bố để bắt giữ David Miranda. Thế nhưng, trong quá trình thẩm vấn, anh này phải trả lời những câu hỏi liên quan tới công việc của nhà báo Glenn Greenwald. Brazil cũng lên tiếng phản đối vụ bắt bớ vô cớ công dân nước mình. Hội phóng viên không biên giới phản ứng gay gắt. Các nước chấn áp nhất trên thế giới thường gắn báo chí với khủng bố. Và bây giờ, chính quyền Anh đã vượt qua ranh giới đỏ bằng việc làm như thế. Tức giận vì vụ bắt giữ trên, chủ nhân của những bài báo khẳng định quyết liệt. Tôi sẽ xuất bản rất nhiều tài liệu. Tôi có trong tay rất nhiều tài liệu liên quan tới hệ thống gián điệp của Anh.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Bộ Nội vụ Ai Cập đã công bố trên truyền hình rằng Mohamed Badi, người lãnh đạo tối cao của phe huynh đệ Hồi giáo, đã bị bắt đêm ngày 19 rạng sáng ngày 20 tháng 8 vì đã xúi giục bạo động dưới các tiêu đề Ai Cập, quân đội chặt đầu phe huynh đệ trên báo Le Figaro, phe huynh đệ Hồi giáo bị mất đầu tại Ai Cập trên tờ Libération. Báo chí Pháp tiếp tục quan tâm theo dõi diễn biến các cuộc bạo động tại Ai Cập và phản ảnh thái độ của các nhà cầm quyền phương Tây.
Tờ L'Humanité thông tin thêm, phe huynh đệ Hồi giáo nhanh chóng chỉ định Mahmoud Ezzat tạm thời kế nhiệm Mohamed Badi. Ông này khẳng định người tiền nhiệm của mình chỉ là một cá thể trong hàng triệu người chống lại cuộc đảo chính. Những ngày gần đây, phong trào phản đối bị xẹp đi. trong vòng hơn một tuần lễ, đã có khoảng 1.000 người biểu tình và cán bộ của phe huynh đệ Hồi giáo bị bắt. Quá trình chuyển giao và bầu cử tổng thống sẽ theo đúng lộ trình được chính phủ lâm thời đưa ra và sẽ diễn ra trước tháng 2 năm 2014. Quay sang thái độ của các nước phương Tây trước tình hình trên, báo Le Monde đăng bài Ngoại giao châu Âu mắc bẫy vào cuộc khủng hoảng tại Ai Cập. Trước căng thẳng tại Ai Cập, Liên hiệp châu Âu muốn gây sức ép với Cairo nhưng không muốn đẩy nước này vào tay Ả Rập Xê Út. Bruxelles tránh dùng từ trừng phạt mà chỉ nói tới các biện pháp thích hợp. Cả Mỹ và Liên hiệp châu Âu đều tỏ thái độ dè chừng. Mỹ sẽ tự mắc bẫy mình vì nếu trừng phạt Ai Cập sẽ quay lại làm đảo lộn tiến trình hòa bình Israel-Palestine vừa mới được nối lại. Nếu không hành động gì đồng nghĩa với bất lực. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út thẳng thắn tuyên bố với Tổng thống Pháp, cũng ngầm thông tin cho các quốc gia liên quan rằng, với những nước đã công bố ngừng viện trợ, hay dọa làm thế sẽ phải hiểu rằng quốc gia Ả Rập và Hồi giáo, với trữ lượng thiên nhiên của mình sẽ không ngần ngại giúp đỡ Ai Cập. Được biết, tháng 7 vừa qua, Ả Rập Xê Út đã hứa giúp đỡ Cairo 5 tỷ đô la.
Tháng 6 vừa qua, Paris và London công bố bằng chứng chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến. Một ban điều tra của Liên Hiệp Quốc đã được cử tới quốc gia này và có 14 ngày để nắm bắt tình hình. Nhật báo Le Monde thông tin rõ hơn quá trình làm việc của nhóm trong bài Điều tra của Liên Hiệp Quốc về việc sử dụng vũ khí hóa học gây ngờ vực.
Tờ báo khẳng định ngay rằng tính tin cậy của nhiệm vụ này cũng đáng bị nghi ngờ vì Syria cố tình kéo dài thời gian. Sau nhiều tuần thương thảo, nhóm thanh tra đã đặt chân tới đất nước này, nhưng chỉ được phép tới 3 trên tổng số 13 địa điểm mà Liên Hiệp Quốc nghi ngờ. Trong đó, có một điểm thuộc quyền kiểm soát của các nhóm thánh chiến. Các nhà điều tra lấy mẫu, thu nhập chứng cứ từ các nạn nhân và nhân viên y tế. Thế nhưng, đã 5 tháng trôi qua từ khi sự việc bị phát giác, nhiều chứng cứ chắc chắn đã biến mất. Còn dấu vết của chất hóa học ít khi giữ được lại trên 100 ngày. Trưởng đoàn điều tra cho biết, chúng tôi rất quan ngại, một cuộc điều tra sau thời hạn quá lâu, dưới sự kiểm tra chặt chẽ của người Syria, điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tính xác thực. Bản báo cáo cuối cùng của Liên Hiệp Quốc có lẽ sẽ gây thất vọng. Văn bản này cũng chỉ nêu lên có vũ khí hóa học hay không tại các địa điểm được điều tra mà không quy tội cho ai hết. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon, cho biết, sử dụng vũ khí hóa học trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều được coi là tội ác quốc tế và sẽ bị trừng phạt. Trong khi chờ đợi, tổ chức quốc tế này hy vọng sự có mặt của ban điều tra tại Syria ít ra cũng sẽ gây được ảnh hưởng tới việc sử dụng loại vũ khí này trong tương lai.
Sau đây là tạp chí khoa học do Trọng Thành phụ trách với đề tài giảng dạy môn triết học Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam, một chủ đề gây tranh luận.
Kính thưa quý vị, trung tuần tháng 7 vừa qua, sau khi các kỳ thi đại học trong nước kết thúc, Chính phủ Việt Nam ra quyết định miễn phí cho một số chuyên ngành học để khuyến khích sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh một số chuyên khoa y tế đặc biệt, có hai môn học miễn phí được công luận quan tâm là triết học Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự quan tâm đến hai môn học này có nhiều lý do, nhưng một trong những điều chủ yếu là đây là hai môn đào tạo bắt buộc đối với mọi sinh viên, bất kể thuộc chuyên ngành nào trong các năm học đầu tiên. Từ lâu nay trên truyền thông nhà nước tại Việt Nam có nhiều quan điểm chỉ trích ở mặt này mặt khác hai môn học này vì tính chất nặng nề hay chất lượng giảng dạy kém, nhưng dường như chưa có cuộc tranh luận nào đi sâu vào các vấn đề căn cốt như có nên giảng dạy bắt buộc hai môn học mang tính tư tưởng và chính trị này, nội dung các môn học này có thực sự phù hợp với việc học tập ở bậc đại học. Tạp chí khoa học của EFI xin chuyển đến quý vị một số tiếng nói của các giảng viên, sinh viên và nhà nghiên cứu xung quanh vấn đề này. Để tôn trọng các quan điểm khác biệt, trong số các vị khách mời của tạp chí có cả những người ủng hộ, những người chống và những tiếng nói khác. Hy vọng những chia sẻ ban đầu từ các vị khách mời đến từ những chân trời khác nhau có thể mang lại được cho quý vị một số hiểu biết bổ ích về chủ đề này.
Écoutez, apprendre, comprendre. RFI.
Conjugue le monde au pluriel.
Mở đầu tạp chí, xin mời quý vị nghe tiếng nói của bà Vũ Thị Phương Anh, tiến sĩ chuyên ngành giáo dục học.
Cái nhu cầu mà có giáo viên thì nó khá cao, vì trường nào cũng phải dạy, sinh viên nào cũng phải học. Nhưng mà cái số thầy cô giáo thì có lẽ là không đủ, cho nên là nhà nước mới có cái quy định về miễn học phí cho các ngành này. Có rất là nhiều ý kiến quanh cái việc đó. Mọi người cho rằng là cái ngành này không cần thiết, nhất là sinh viên, người học là thấy là không cần thiết. Điều này nó phản ánh qua ngay cả miễn học phí thì cái ngành nó cũng khó tuyển được sinh viên. Thí dụ như là gần đây có một cái phỏng vấn trên báo Thanh Niên, phỏng vấn anh trưởng phòng đào tạo của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn. Ở trường đó thì có khoa triết và là một trong những cái nơi đào tạo chính về cái ngành này. Thì anh trưởng phòng này có phát biểu rằng là hàng năm đó thì cái chỉ tiêu của cái ngành triết mà chủ yếu triết dạy trong trường này, tức là triết Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chỉ tiêu của nó là hơn 100 thì cũng không bao giờ tuyển đủ, mà bao giờ cũng phải có thêm những cái chỉ tiêu bổ sung, tuyển thêm những cái em mà thi vào những ngành khác mà nó rớt không đủ điểm thì thường là tuyển được các em ở tỉnh và nghèo vào học. Thì đó là một cái chứng cứ rõ ràng nhất mà cái ngành này không hấp dẫn. Trong khi nhìn từ khía cạnh nào đó thì lẽ ra nó phải hấp dẫn, bởi vì sinh viên vào ngành này vừa không phải đóng học phí, vừa ra trường thì cũng tương đối là bảo đảm có việc làm, bởi vì đa số là đi dạy cho các trường đại học và cao đẳng.
Trong giới giảng viên nghiên cứu, không phải ai cũng sẵn sàng trả lời câu hỏi của chúng tôi về chủ đề này. Trong quá trình liên hệ để tìm người phỏng vấn, chúng tôi có đề cập đến câu chuyện này với một số giảng viên đại học, nhà văn, nhà nghiên cứu. Một số cuộc đối thoại đã để lại cho chúng tôi một cảm nhận về một nỗi e dè, nếu không muốn nói, lo ngại rất lớn trước tình huống phải bày tỏ quan điểm về chủ đề này trên truyền thông. Chúng tôi có hỏi ý kiến một nguyên lãnh đạo Viện Xã hội học Việt Nam. Ông từ chối cho ý kiến về chủ đề này. Trước khi kết thúc cuộc điện đàm ngắn ngủi, nhà nghiên cứu kịp cho chúng tôi biết cách đây hơn 10 năm, ông đã từng viết một tiểu luận với nhận định không có cái gọi là chủ nghĩa Mác Lênin. Nói về chủ nghĩa Mác Lênin hay triết học Mác Lênin rõ ràng không phải là một điều đơn giản, cho dù hai môn học này đang được chính thức giảng dạy ở Việt Nam. Chúng tôi tìm đến nhà nghiên cứu Lữ Phương, người đã dành nhiều công sức cho các nghiên cứu về sự du nhập của chủ nghĩa Mác vào Việt Nam, để nhờ ông cho biết một đôi điều về triết học Mác Lênin.
Cái chủ nghĩa Mác này là thường được gọi là chủ nghĩa Mác Lênin, tức là một cái khái niệm mà đặc biệt nó mới ra đời từ thời kỳ mà Stalin, tức là khoảng từ 1925 rồi sau khi mà Lenin chết rồi. Lúc đầu cụ Hồ mà cụ nói chuyện về cái du nhập này cũng chỉ nói về chủ nghĩa Lenin. Cái khái niệm này tôi nói nó về của thời kỳ Stalin, thì nó một hệ tư tưởng chính thống của Liên Xô, mà không phải của Liên Xô không, mà là còn là toàn bộ cái phe xã hội chủ nghĩa, tức là của đề tài quốc tế do Liên Xô lãnh đạo nữa. Đó là một khái niệm đặc biệt, gọi là một khái niệm Mác, những cái Mác được Lenin vận dụng vào cái hoàn cảnh của những cái nước mà có thể nói là nước mà không có chủ nghĩa tư bản phát triển, những cái nước bị lệ thuộc đế quốc hoặc là bị thuộc địa của thực dân.
Triết học Mác Lênin mà nhà nghiên cứu Lữ Phương nói đã có tuổi đời gần một thế kỷ. Trong quá trình du nhập, triết học Mác Lênin đã có nhiều thay đổi, đặc biệt trong các đào tạo ở Đại học Việt Nam. Những năm gần đây, trong bối cảnh chế độ từng là xứ sở thanh trì của nền triết học này đã không còn tồn tại và xã hội Việt Nam đang trong quá trình mở cửa hội nhập chưa từng có. Vậy cụ thể các sinh viên Việt Nam hiện nay nhìn nhận như thế nào về môn học này và bên cạnh đó là môn học tư tưởng Hồ Chí Minh? Trước hết mời quý vị nghe tiếng nói của chị Vũ Kiều Anh, một sinh viên ngành tâm lý học.
Em nghĩ là những người bạn mà theo học về khối xã hội thì có lẽ là sẽ cảm thấy là nó rất là cần thiết và nó rất gần gũi với mình. Còn em thấy như một vài bạn mà ví dụ như học về khối kỹ thuật thì có lẽ là nó hơi khó hiểu so với các bạn ấy. Còn về ví dụ như là về tư tưởng Hồ Chí Minh, em không biết được là những người khác như thế nào, nhưng em thì cảm giác như là khi mà em được học từ những cái quá trình mà khi mà Bác Hồ bắt đầu ra đi thì mình cứu nước, rồi những cái quan điểm, những cái việc Bác đã làm, rồi mình nắm được những cái quan điểm của Bác suốt trong cái quá trình mà Bác hoạt động cách mạng. Đầu tiên là bản thân em cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Bây giờ học cái chuyên ngành gì đi chăng nữa, ví dụ sau khi ra trường thì sinh viên bọn em sẽ là những người mà hòa nhập vào cuộc sống để mà đi làm rồi tham gia các hoạt động trong cuộc sống. Thì em nghĩ là ngoài cái việc làm việc về chuyên môn của mình thì mỗi bạn cần phải có những cái kiến thức cơ bản, những cái kiến thức nền xã hội. Thì em nghĩ là những cái kiến thức về chủ nghĩa Mác Lênin, về giá trị, về tư tưởng thì em nghĩ là nó là cái nền cho bọn em.
Anh Từ Anh Tú, một cựu sinh viên hai chuyên ngành kỹ thuật và y tế, chia sẻ với chúng tôi một quan điểm rất khác.
Những cái môn như tư tưởng Hồ Chí Minh hay là lịch sử Đảng Cộng sản hoặc là chủ nghĩa xã hội thì nó không mang nhiều tính giáo dục mà nó mang nhiều tính chất đào tạo hơn ạ. Em nghĩ rằng nó chỉ mang tính chất đào tạo một chiều, nó chỉ hướng người ta đến cái gì đó là theo Đảng Cộng sản, chứ nó không hướng người ta đến những cái suy luận riêng. Và trước mắt nếu mà muốn cho con người ta có những cái suy luận mang tính chất cá nhân thì cái việc đầu tiên em nghĩ là phải bỏ những cái môn mang tính chất đào tạo đấy đi ạ. Trước khi bị đuổi học ấy, thì em đã có những buổi tranh luận rất là thẳng thắn với những cô giáo dạy những cái môn triết học đấy ạ. Có những người buổi em ngồi cả một buổi sáng liền trước lớp để tranh luận với tất cả các giáo viên về cái điều trong chủ nghĩa xã hội hay là lịch sử đảng người ta dạy ạ. Hầu hết những buổi tranh luận đấy thì em luôn là người chiến thắng cuối cùng. Em có thể tự tin nói lên điều đấy. Thì em nghĩ là một phần em bị đuổi học là cũng vì như vậy.
Có góc nhìn khá gần gũi về anh Từ Anh Tú, chị Nguyễn Nữ Phương Dung, sinh viên ngành thiết kế đồ họa chia sẻ.
Theo em nghĩ thì cái môn học với Lenin thì tôi đổi ngồi chứng minh thì khi mà sinh viên á bắt đầu học á thì họ rất là ngán ngẩm, cái môn nó rất là lý thuyết và rất là giáo điều. Thì em thấy cái tư tưởng của ông Hồ Chí Minh thì khi mà một cái người bình thường đều có thể có một cái tư tưởng giống như ông, thì em cứ nghĩ là tại sao người ta không có một cái tư tưởng riêng mà lại áp đặt một cái tư tưởng nào đó và bắt học được cái tư tưởng của một con người mà mình không thể có một cái tư tưởng riêng dành cho riêng mình. Còn cái môn học thì chủ nghĩa Mác Lênin thì hiện thời thì cả thế giới đã công nhận là giống như là bị sao mà sọt rét, không còn có thể nào mà có thể áp dụng được cho một đất nước.
Người sinh viên cuối cùng nhận lời cho chúng tôi biết ý kiến là anh Phạm Sơn Tùng, nguyên là sinh viên ngành giáo dục đặc biệt cho những người khuyết tật tâm lý.
Triết học Mác Lê thì nó là một cái tư tưởng mà tính đường lối của Đảng, Nhà nước. Nếu nói về cái triết học của Mác Lê thì nó lại liên quan đến cái tư tưởng Hồ Chí Minh. Thì hai cái này nó là một bắt buộc yêu cầu riêng. Tại vì đối với Đảng khơi nguồn là từ Bác Hồ. Thì Bác Hồ Chí Minh là trong quá trình gọi là đi trên tìm đường gọi là cứu nước ấy, thì Bác đã được sống trong đường lối tư tưởng của triết học Mác Lê. Nên là sau khi mà cái chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam khi mà thành lập thì tất nhiên là đó là cái đường lối cách mạng của Đảng và đã đem lại cái sự thành công cho Đảng, Nhà nước và đem lại được gọi là những cái gì mà chúng ta đã được tận hưởng.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí khoa học của SHI về chủ đề gây tranh luận tại Việt Nam liên quan đến hai môn học, triết học Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực tế giảng dạy hai môn học thuộc lĩnh vực tư tưởng và chính trị kể trên, từ 10 năm trở lại đây đã có nhiều thay đổi. Tiến sĩ Hồ Bá Thâm, người từng nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực này trong hàng chục năm, cho chúng tôi biết những thay đổi theo ông là rất quan trọng. Từ đầu những năm 2000.
Năm 2001 á, thì ở Việt Nam cho ra đời cái bộ giáo trình chuẩn quốc gia. Cái bộ này thì mang tính chất là chương trình cơ bản thôi. Các môn học về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đây coi như một cái bước đổi mới bộ giáo trình này. Theo tôi thấy rằng là trong quá trình biên soạn cũng xây dựng các cái bài giảng thì nó có một số cái điểm mới và ưu điểm thế này. Một là bỏ các cái nội dung đều sai, lạc hậu hoặc là mang tính cực đoan hoặc là bị lịch sử vượt qua. Cái điểm thứ hai tức là có thể chỉnh lý một số cái nội dung nguyên lý hoặc là bổ sung nội dung mới qua thực tiễn đặt ra mình tổng kết. Thứ ba là bám sát và cập nhật thực tiễn Việt Nam và thế giới đương đại. Muốn tôi nhìn chung cái nội dung các môn học này nó cũng gọn hơn và tôi nhấn mạnh là có tính phổ quát hơn. Chúng tôi cũng quan tâm và nhấn mạnh cái môn triết học nó như là kiến thức nền tảng của các cái môn khác. Và trong môn này thì trong quá trình soạn giáo trình hay là bài giảng hay là thực thi chương giáo dục thì chúng ta thấy rằng là đa số đều làm nổi bật hơn cái phương pháp luận, phương pháp tư duy phê phán, tư duy đổi mới để làm cái triết học trở thành một môn triết học của cái có thể. Tên thành chung đó thì đã có những cái bổ sung và cấu trúc lại một số chương mục nguyên lý, đặc biệt đó là trước hết là cái phần khái quát lịch sử triết học, trong đó là có cái phần tư tưởng triết học Việt Nam và nhìn chung phần này có cái vị thế xứng đáng hơn trước. Một cái điểm nữa tức là chương trình cũng chú ý bổ sung và chứng minh cái tinh thần duy vật biện chứng bằng thành tựu khoa học hiện đại và bổ sung nhận thức cái phi lý tính, bên cạnh nhấn mạnh cái nhận thức lý tính. Phi lý tính chẳng hạn như là cái trình độ vô thức, cái trình độ linh cảm, rồi các trực giác, vân vân, hoặc là chính xác hóa, cái bộ phận là quy luật cũng dễ bị hiểu sai, nhất là khi gắn liền cái đấu tranh giai cấp. Và vấn đề đối với cấp cũng được hiểu lại, nó khái quát hơn, hạn chế những nội dung đặc thù của quốc gia này, quốc gia khác, đồng thời giảm bớt những nội dung về đấu tranh giai cấp, về cách mạng xã hội và đặc biệt là bắt đầu bổ sung lý luận về khủng hoảng và cải cách xã hội. Và nhận thấy rằng là trong quá trình phát triển thì nó bao gồm cả cách mạng và cải cách. Như ngày xưa là cải cách người ta nhiều khi cứ cho là cải lương, hoặc là đặc biệt có cách nhìn nó mới đối với triết học phương Tây hiện đại, chú ý hơn cái hạt nhân hợp lý của nó. Trước đây thường là chủ yếu là phê phán.
Sự thay đổi trong hai môn học bắt buộc với các sinh viên Việt Nam trong thời gian 10 năm trở lại đây, như tiến sĩ Hồ Bá Thâm mô tả, có vẻ như đã mang lại sức hấp dẫn nhất định cho các môn học này. Tuy nhiên, có không ít ý kiến cho rằng sự thay đổi này là không thực sự cơ bản, như ý kiến nhà nghiên cứu Lữ Phương sau đây. Ông Lữ Phương cũng khẳng định với chúng tôi là sự thay đổi của việc giảng dạy môn triết học Mác Lênin tại trường đại học không phải đối tượng nghiên cứu của ông.
Tôi thì tôi không có đảm nhận cái việc giảng dạy này, nhưng mà tôi cũng con cháu với lại là sách vở báo chí thì cũng đọc á, thì thấy rằng cái này đây là cái chủ nghĩa Mác mà người ta đem vào giảng dạy. Đầu tiên là các trường đảng, các trường ngoại quốc, là các lớp chỉ huấn, rồi những cái lớp đại học, những chuyên khoa, rồi cái lớp cho cái học sinh trung học là cái chủ nghĩa Mác Lênin, chứ không phải là chủ nghĩa Mác, mà người ta nói, người ta khoái các hóa lên là cái chủ nghĩa Mác Lênin, là khoa học, là khác nhân danh ông Mác, nhưng mà cái Mác không được nói đến đàng hoàng, mặc dù là có xuất bản tất cả những sách vở không, nhưng mà không ai nghiên cứu tới nơi tới chốn cả. Mà cái chính đó là những cái giáo trình của Liên Xô, Mác Lênin và đem ra cứ giảng dạy nó giống như nó không phải là một triết học, đối với cái triết học đó nó gọi cho người ta những cái suy tưởng, những cái vấn đề, những cái bao quát để mà nhìn lại mọi thứ một cách phê phán. Thì đây người ta giảng dạy Mác Lênin như là một cái công cụ cách mạng gì đó, và cứ như thế mà áp từ trên đến xuống. Bạn biết cái tình trạng đó đầu tiên là nó gây cho một cái người ta là phản thực tế hoàn toàn. Thực tế thì giảng dạy như thế, ví dụ những nguyên lý về chủ nghĩa xã hội, làm chủ về giai cấp công nhân, làm chủ thì bây giờ nhìn vào giai cấp công nhân bây giờ nó đói, nó khổ, nó nghèo nàn hơn tất cả những cấp khác, và nó phải đấu tranh để chống lại cái những người chủ mới này, có cái gì đâu. Còn người nông dân là đồng minh chia sẻ quyền lực với lại là giai cấp công nhân, nhưng bây giờ nông dân bây giờ lại cướp đất, cướp nhà, tất cả mọi thứ cả. Rồi những người trí thức được hứa hẹn về một cái tự do tư tưởng, hồi đó bây giờ là sướng lắm, mình sống trong chế độ của thực dân, khi mà mình mơ tưởng một ngày nào đó mình tự do, mình tư tưởng bay bổng lên, sáng tạo những điều tuyệt vời. Nhưng bây giờ đây là bị cấm đoán trăm điều mọi thứ cả, cho nên là bây giờ đây đó, chứ là nó ngược lại hoàn toàn những gì mà sách vở nói. Bây giờ tôi có thể nói được là đem giảng dạy những điều đó trong xã hội này chỉ phản tác dụng mà thôi, là không ai nghe cả. Ngoài là những người mà nghe đó vẫn dùng những cái nguyên lý này để mà xây dựng chế độ hoặc là để chống lại những tư tưởng mà tiến bộ đó, là đây một cái môn quả thật là thừa thải, biến thành một cái gông cùng, một cái xiên xích tinh thần chủ nghĩa Mác đã bị biến thể thành chủ nghĩa Mác Lênin, trở thành ra một cái công cụ thống trị nhồi sọ và gọi là làm hư hỏng tâm hồn.
RFI Ensemble parcourons le monde.
Tạp chí khoa học của RFI tuần này về chủ đề gây tranh luận tại Việt Nam về hai môn học tư tưởng chính trị, triết học Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh tạm khép lại với ý kiến của nhà xã hội học Trịnh Hòa Bình trả lời cho câu hỏi của chúng tôi về liệu có khả năng tổ chức một nghiên cứu khách quan về thực trạng giảng dạy và học tập hai môn học này tại Việt Nam hay không.
Nói chuyện xung quanh những chủ đề này nó dễ ở chỗ nếu quan niệm nó như là một trong những bộ môn khoa học bình thường khác thì dễ đâu. Nhưng mà ở đây người ta lại nhìn nhận nó là nền tảng, nó là cái tính chất gắn liền với ý thức hệ, rồi cái gọi là ưu việt, cái tính hơn thua, ai thắng ai. Thì khi mình gọi, khi đánh giá về nó tự nhiên là không túng như giá mắc tóc, không phân tích được đến nơi đến chốn. Ở nói chung nó mắc, nó bị chặn đầu chặn đuôi cả.
Mà như tiến sĩ nói như thế thì có lẽ phải chăng chính cái điều đó là cái nguyên nhân khiến mà cái ngành xã hội học ở Việt Nam ấy thì không có được những nghiên cứu đo lường về cái chuyện đó, đúng không ạ? Dạ.
Học nhà nước để nói vui ấy, thì phải là được giao, còn các nhà xã hội học hoạt động với tính cách tư nhân ấy, thì họ có nguồn lực ở đâu để họ triển khai các nghiên cứu đó là một. Thứ hai nữa là họ nhận tiền tài trợ ở đâu đó mà nghiên cứu về những cái này thì sẽ được nhìn nhận, đánh giá nó như thế nào về cái động cơ. Có những vùng rất hạn chế, nếu chúng ta không tiện sử dụng chữ vùng cấm mà các nhà khoa học độc lập, nếu có làm thì cũng chỉ là tiếp cận cho vui ở bình diện cá nhân, chứ còn ở những cái tính cách như một thiết chế, như một tổ chức, như một cơ quan thì chắc là không được làm. Nếu không được làm thì không có cái văn bản cụ thể nào cả. Thế nhưng mà cái không được làm rõ nhất ở chỗ là không được giao. Không được giao thì làm sao mà có mà làm, bởi vì phạm vi cái nguồn lực của cá nhân là không có. Thứ hai nữa là anh vì động cơ gì mà anh giải quyết cái gì? Anh có thể người ta quan tâm những vấn đề có tính chất thời sự xã hội được, những vấn đề liên quan đến động thái, sự phát triển của xã hội, giới dạng như là những dạng thức như là hành vi, như hoạt động xã hội. Chứ còn những cái gì nghiên cứu mà liên quan đến tư tưởng, liên quan đến cái động lực, hay là thậm chí có những vấn đề mà người ta nói suốt ngày, cứ như là được thoải mái lắm, quan tâm lắm về dư luận chẳng hạn, thì cũng không phải là được làm một cách phổ quát rộng rãi. Nó cũng có những cơ quan nào mới được phép làm như thế này. Cơ quan được phép làm thì nói chung là thuộc cơ quan của đảng. Nhưng còn đấy là tôi không bàn cái chuyện họ làm đến đâu và cách thức họ làm như thế nào và có đạt được cái trần lý khách quan không.
Dù sao đấy cũng chỉ là những nghiên cứu mang tính nội bộ vì nó không có cái sự kiểm chứng của các cái phương pháp khác.
Nội bộ và chẳng có phương pháp gì cả. phương pháp chung đấy là chẳng có phương pháp gì cả. Chung là nhiều cái nó vẫn chưa cũ lắm, chả có thay đổi gì cả. Có một cái thay đổi duy nhất tức là đã nhìn nhận rằng là nó nặng nề, phải tìm cách giản lược. Nhưng còn cái việc từ bỏ nó với tính cách như là một cái phần cơ bản, phần nền tảng thì không có chuyện đấy, và chắc cũng còn lâu mới là xử với các môn đó bình đẳng như là các môn khác.
Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự là một điểm báo và tạp chí tiêu điểm thời sự với đề tài Quân đội Ai Cập độc tài hay trọng tài cho tiến trình dân chủ. EHI xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.